Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là Chủ nhật 26 Tây tháng 7 năm 2015 tại Đạo Tràng Hoa Thịnh Đốn, khóa Bát Nhã lớp trung cấp 4, là lớp cuối cùng của chương trình Bát Nhã của chúng ta. Hôm nay là ngày học cuối cùng, thì theo thông lệ cô sẽ đúc kết lại hết cái con đường tâm linh mà chúng ta đã đi qua. Có thể cô cũng nhắc lại từ lớp căn bản, nhưng cô chỉ nhắc lại cái cốt lõi thôi, để mình thấy có một cái sự xuyên suốt trong cái chương trình tu tập của mình, từ khóa căn bản cho đến 4 lớp Bát Nhã. Trong cái chủ đề về cái tiến trình tu chứng là có hai phần chứng ngộ của Đức Phật. Cái lần chứng ngộ thứ nhất là chứng ngộ Ba Minh, trong đó có chứng ngộ Tứ Diệu Đế. Và cái lần chứng ngộ thứ nhì là chứng ngộ về Lý Duyên Khởi, trong đó Đức Phật đã nhận ra ba cái chân lý tối hậu, đó là chân như, không và quyển. Thì qua hai cái lần chứng ngộ này thì mình biết là Đức Phật đã ở trong cùng một cái trạng thái định, đó là cái định bất động. Ở đây tức là cái tánh nhận thức biết không lời. Và cái trạng thái này Đức Phật diễn tả đó là tâm ta thà hay là tâm như. Ta thà có nghĩa là như vậy hay là như thế, tức là không có diễn tả được cái gì trong cái trạng thái này. Và đó cũng là trạng thái định cao nhất ở trong Phật giáo, gọi là định bất động. Những cái điều này mình đã học hết rồi trong các khóa Bát Nhã, cho nên cô không có khai triển thêm. Cô chỉ nhắc lại cốt lõi thôi để cho mình ghi nhớ cho chắc chắn. Thì cái trạng thái này bật ra cái trạng thái tâm như, mà Đức Phật đã cố gắng diễn đạt cái trạng thái tâm như bằng những cái từ ngữ sau đây, tức là tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, ngoài lý luận, dễ sai khiến, bình tĩnh như vậy. Đó là cái trạng thái tâm ta thà. Thì trong tất cả những cái đặc tính đó, mình để ý tới một cái đặc tính nổi bật nhất mà trong kinh gọi là cái từ Ataka Vakara. Đó là ngoài lý luận, hay là ngoài ngôn ngữ, hay là ngoài lời, tức là lời nói thầm ở trong tâm cũng không có khởi lên. Thì đó là cái cốt lõi, từ đây mới phát huy Phật tánh. Cho nên cái trạng thái tâm ta thà xem như nền tảng của phát huy Phật tánh của chúng ta. Tuy nhiên, sau khi chứng ngộ được cái trạng thái tâm ta thà của mình, cũng như chứng ngộ pháp tánh và pháp giới tánh qua Lý Duyên Khởi, thì Đức Phật nhận thấy cái chỗ mà mình chứng ngộ này nó thâm sâu vi diệu, không thể dùng những cái quy ước của thế gian mà diễn đạt. Do đó Đức Phật mới tạm sắp xếp để phân chia ra hai loại chân lý ở trong Phật pháp, đó là chân lý quy ước và chân lý tối hậu. Thì chân lý quy ước tạm dùng lời, dùng ngôn ngữ để mà diễn đạt, để hướng dẫn người tu lần lần chuyển đổi tâm và để hướng tới chân lý tối hậu. Do đó trong Phật Pháp có hai chân lý, một cái gọi là tục đế bát nhã và một nữa là chân đế bát nhã. Cái chủ đề này mình đã học trong lớp trung cấp 1. Thì tục đế bát nhã còn dùng lời, tức là còn dùng cái dùng của ý thức để phân biệt so sánh đúng sai, ý căn để suy nghĩ, tính toán và trí năng. Trong khi đó, chân đế bát nhã là không dùng lời. Đó là những cái chủ đề mà mình đã biết, đó là chân như, không và quyển. Còn ở bên tục đế bát nhã thì Đức Phật hướng dẫn hai cái bài kinh, đó là thứ nhất là tứ đế và thứ hai là kinh vô ngã tướng. Trong bài kinh vô ngã tướng mình đã học có thứ nhất là cái chủ đề về ngũ uẩn, thứ hai là tam pháp ấn, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Nó nằm trong bài kinh vô ngã tướng. Phần này thuộc về tục đế bát nhã và hai bài kinh này nằm trong kinh chuyển pháp luân, tức là hai bài kinh mà Đức Phật dạy đầu tiên cho cái nhóm Kiều Trần Như. Thì sau khi Đức Phật giảng bài kinh tứ đế thì cả năm vị đạo sĩ chứng được cái quả nhập lưu, tức là cái quả thánh đầu tiên trong A-la-hán đạo. Và một tuần sau Đức Phật giảng tới kinh vô ngã tướng thì cả năm vị đắc quả A-la-hán, là năm vị A-la-hán đầu tiên. Thì sau khi năm vị này đắc quả A-la-hán rồi thì từ đó ở trong đời mới có đủ tam bảo, tức là Phật, Pháp và Tăng. Mà tại sao Đức Phật phải phân chia Phật Pháp ra làm hai? Cái mức độ thấp gọi là tục đế bát nhã, mức độ cao là chân đế bát nhã, là vì căn cơ của chúng sinh có nhiều hạng khác nhau. Thì cái tâm thế gian cũng sử dụng lời, cũng là sử dụng ý thức, ý căn và trí năng, nhưng họ chưa tỉnh ngộ. Còn khi tu tập pháp của Phật thì mình tạm gọi đó là trí năng đã tỉnh ngộ rồi. Khi trí năng tỉnh ngộ thì nó yên lặng, không có suy đoán, không có suy luận lăng xăng, không có bóp méo sự thật. Mà khi trí năng nó yên lặng thì ý thức và ý căn nó cũng yên lặng theo. Cho nên tâm bắt đầu tĩnh lặng, chấp nhận pháp của Đức Phật để mà tu tập. Do đó cái điều kiện đầu tiên của một người đi trên cái con đường tâm linh đó là phải tỉnh ngộ. Nếu không tỉnh ngộ thì mình ở trong cái tâm thế gian hay là cái tâm phàm phu, thì cái tâm này gọi là vọng tâm hay là tâm phàm phu. Thì trong cái tâm phàm phu này, ý thức nó có cái chức năng là nó phân biệt hai bên, cho nên gọi nó là tâm hai bên hay là tâm nhị nguyên. Khi phân biệt hai bên thường hay đưa tới sai lầm, tức là chủ quan. Ý căn cái chức năng chính của nó là suy nghĩ, hướng tới quá khứ, lấy những cái dữ kiện, những cái kinh nghiệm trong quá khứ để mà tính toán, để mà suy nghĩ. Do đó dính mắc trong quá khứ. Trí năng thì dính mắc trong tương lai, tại vì nó là suy đoán hay là suy luận trong tương lai. Do ba cái chức năng suy nghĩ, phân biệt và suy đoán này, nó bị chi phối bởi cái mớ làm ô nhiễm tâm mà Phật khi chứng ngộ lần thứ nhất đã nhận ra được. Đầu mối của đau khổ ở trong đời là lậu hoặc. Nó cũng là nguyên tố để tái sinh, gọi là lậu hoặc. Lậu hoặc mình đã học rồi, là những cái mới làm cho tâm nhơ bẩn đi, mà Đức Phật chia ra làm bốn nhóm lậu hoặc, nhớ không? Thứ nhất là vô minh lậu, là không biết rõ con đường tu tập đúng để thoát khổ, gọi là vô minh. Có nghĩa là không thông hiểu tứ diệu đế, không thông hiểu tam pháp ấn, không thông hiểu quy luật tương quan nhân quả, quy luật biến dịch, vân vân. Thì những người không thông hiểu những cái phương thức tu đó gọi là vô minh. Thứ nhì, nhóm lậu hoặc thứ hai đó là dục lậu. Dục là ham muốn khao khát mà không bao giờ đủ. Thì trong dục lậu người ta kể ra có năm thứ đó, gọi là ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy. Quý vị đều đã hiểu hết rồi, cô không nhắc lại nữa. Nhóm lậu hoặc thứ ba là hữu lậu. Hữu ở đây là mong muốn mình hiện hữu trong tương lai, trong đời này hay tương lai đời sau, nơi một cảnh giới nào mà mình thích. Thì chính cái lòng ham muốn mình có mặt, mình sống hoài như thế, là nhân tố trực tiếp để tái sinh, gọi là hữu lậu. Thì cái ý muốn mình sống hoài, cái ý muốn mình có mặt trong đời sau, nó rất là mãnh liệt trong mỗi người chúng ta. Nó trở thành cái bản năng của mình, đó là cái bản năng sống còn. Cái bản năng chiến đấu, bản năng tự vệ cũng để hướng tới cái mục tiêu là mình sống còn. Cho nên khi nó trở thành bản năng, nó có một cái sức mạnh riêng để đưa mình phải đi tái sinh. Đó là hữu lậu. Và cái nhóm lậu hoặc thứ tư là kiến lậu. Kiến là cái quan điểm, là cái thấy, cái nhìn của mình về cuộc đời, về mình, về người khác. Mà cái thấy này sai lầm, đi ngược lại với những cái chân lý mà Đức Phật dạy, thì gọi là kiến lậu. Thì bốn cái nhóm đó tạo thành ra lậu hoặc, gọi chung một danh từ tổng quát là lậu hoặc. Đó là danh từ của Đức Phật dùng trong hệ kinh Nguyên Thủy. Còn trong hệ kinh Phát Triển và Thiền Tông thì dùng cái từ tập khí. Thì khi sử dụng cái từ tập khí, các vị tổ không có giải thích rõ ràng nó bao gồm những gì như Đức Phật đã kể ở trong lậu hoặc. Thì nói chung tập khí là những cái gì mình quân tập cũng từ bao nhiêu đời, giống như lậu hoặc. Rồi những cái mà mình quân tập đó là mình ưa thích, đi tới đam mê, không có thể nào từ bỏ được. Thì những cái anh thích đam mê đó, nó sẽ theo mình trên suốt cái dòng luân hồi của mình, và gọi chung là tập khí. Có nghĩa là vì mình ham thích đam mê, cho nên nó ghi thành những cái ấn tượng sâu đậm trong tâm của mình. Do đó khi mình ra đi, mình mang theo, thì gọi chung là tập khí. Ngoài lậu hoặc hay tập khí, còn có kiết sử và tùy miên. Kiết sử là những cái sợi dây trói buộc tâm. Thì những cái sợi dây này thực ra nó cũng không ra ngoài những cái mớ lậu hoặc hay tập khí. Ngoài ra nó còn thêm vào là những cái truyền thống, những cái tập quán, những cái nề nếp mà xã hội quân tập bó buộc con người phải tuân theo. Những cái truyền thống gia đình, truyền thống văn hóa, truyền thống dân tộc, truyền thống tôn giáo, vân vân, gọi chung hết là kiết sử. Cái nghĩa gốc của từ kiết sử là sợi dây trói buộc tâm. Tùy miên là những cái khuynh hướng sâu đậm ẩn ngầm bên dưới tâm của mình, luôn luôn nó rai rứt tâm mình, luôn luôn nó cho những cái tín hiệu để tác động mình phải làm theo, mình phải suy nghĩ theo những cái khuynh hướng này của tâm. Mà có khi mình không hay biết là mình bị nó chi phối. Cho nên tùy miên nó sâu sắc hơn là lậu hoặc, và nó cũng ảnh hưởng tới tâm của mình, ảnh hưởng tới sức khỏe của mình sâu đậm lắm, mà mình có khi không biết. Thì đây là những cái mớ gọi chung là ẩn ở bên trong tâm của mình và nó chi phối suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Cho nên từ đó là nó tạo ra nghiệp. Và tất cả những cái mớ này nó lập thành nên cái ngã của mình. Và từ đó là tạo nghiệp. Tức là nghiệp ý, nghiệp lời và nghiệp thân. Thì sống trong cuộc đời không phải là nghiệp xấu tất cả đâu, cũng có nghiệp tốt nữa. Nhưng mà cái nghiệp tốt này nó cũng có cái giới hạn, nó có điều kiện, cho nên nó không phải thật sự là tốt hoàn toàn. Điều kiện và ranh giới của cái tốt này nó vẫn là chủ quan, tại vì bên dưới của nó là cái ngã. Thành thử đối với mình nói là tốt, đối với người khác chưa chắc người ta công nhận đó là hoàn toàn tốt. Thành thử nói tốt xấu nó vẫn nằm ở trong ranh giới của cái ngã. Tức là khi có cái ngã là mình đã sử dụng cái ý thức để phân biệt ta và người khác. Cho nên dầu cho mình có làm việc tốt, nó vẫn có ranh giới tốt đối với những cái gì của ta, còn những cái của người khác thì không chắc là tốt. Cho nên vẫn là tạo nghiệp. Do đó Đức Phật gọi cái cuộc đời là biển khổ. Vì mình ham muốn hoài không đủ, cho nên không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ an lạc. Do đó là đưa tới đau khổ thôi. Thì khổ đây là cái chân lý thứ nhất ở trong bốn chân lý tứ diệu đế. Khi mình học về chủ đề tứ đế, mình đã nhận ra Đức Phật phân tích tới 13 thứ khổ. Mà cái khổ thứ 13 là do mình chấp ngã, tức là chấp ngũ uẩn á, cho rằng ngũ uẩn là có thiệt, chưa có nhận ra vô ngã. Thì đây là cô nói khái quát cái tâm thế gian của người chưa biết đi vào cái con đường tu tập theo Phật Pháp. Thì cái kết quả là khổ về thân và khổ về tâm. Thế khi cái tâm của mình khi vui, khi buồn, khi thương, khi giận á, là cái tâm dao động lăng xăng và dính mắc vào trong cuộc đời. Mà khi cái tâm lăng xăng dao động thì nó ảnh hưởng tới thân của mình tức khắc, tức là ảnh hưởng tới giao cảm thần kinh. Từ đó những cái chất sinh hóa học không tốt nó sẽ xuất hiện. Và đó là nguồn cội của bệnh tâm lý, tức là stress, và nguồn cội của bệnh tâm thể, tức là những cái bệnh của thân do tâm rối loạn gây ra. Và cuối cùng, cái kết quả cuối cùng là luân hồi sinh tử triền miên thôi. Là tại vì mỗi khi mình tái sinh ở trong đời, mà may mắn lắm mình mới tái sinh lên cõi người. Nếu mình nghiệp ác nhiều quá thì mình tái sinh những cái cõi khác không có tốt. Còn nếu như mình có nghiệp thiện thì mình mới được tái sinh cõi trời. Còn đầy đủ cái nhân cách làm người thì mới tái sinh cõi người. Mà khi tái sinh trong một cái đời sống, biết đâu mình có lầm lỗi sơ sót để tạo nghiệp nữa. Thành thử cứ tái sinh hoài triền miên. Đó là cái dòng luân hồi. Thì khi mình học về 12 nhân duyên thì mình đã thấy cái dòng luân hồi là một cái vòng tròn khép kín. Và trong mỗi mắt xích của 12 nhân duyên, bên dưới nó là lậu hoặc, kiết sử tùy miên, chi phối. Ví dụ như khi mình, bây giờ mình đang có mặt ở trong đời rồi, mình sống ở trong cuộc đời, luôn luôn giác quan của mình tiếp xúc với bên ngoài, đó là có cái xúc. Khi tiếp xúc thì mình có liền cái cảm thọ, thích hay không thích. Thì những cái tín hiệu cảm thọ này nó sẽ truyền tới ái, truyền tới thủ, truyền tới hữu. Thì cái đó là nhân tố tái sinh. Khi cái gì mình thích, thí dụ mình thành công ở trong đời, có địa vị, có tiền bạc, thì mình sinh ra muốn nắm giữ, đó là thủ. Mà mình giàu quá, mình có chức vị, danh vọng cao sang, thì mình lại muốn sống hoài, đó là hữu. Mình lại muốn đời sau mình ở trong những cái cảnh giới tốt hơn nữa, thì đó là hữu. Và như thế là cái nhân để tái sinh. Cho nên bên dưới của tâm mình, khi mình sinh ra ở trong đời, là có ít hay nhiều, cái mớ làm cho tâm ô nhiễm. Khi mình thực sự không còn cái mớ lậu hoặc hay tập khí hay kiết sử hay tùy miên, có nghĩa là cái ngã chấm dứt, mình có kinh nghiệm vô ngã thì mình sẽ không có còn tạo nghiệp, và như vậy là chấm dứt luân hồi sinh tử. Cho nên khi Đức Phật chứng ngộ ba minh, trong cái minh thứ ba Đức Phật chứng ngộ nguyên nhân của khổ là lậu hoặc, hay là nguyên nhân của tái sinh là lậu hoặc. Do đó chấm dứt lậu hoặc thì chấm dứt tái sinh, chấm dứt hết cái chuỗi luân hồi sinh tử. Ở đây cô mới nhắc lại khái quát cái tâm thế gian chưa biết tu tập thì kết quả là như vậy. Tâm thì dao động, buồn phiền đau khổ, thân thì bệnh tật, và trí thì chỉ là trí thế gian. Thì bây giờ khi chúng ta tỉnh ngộ, chúng ta bước vào con đường tu tập, bắt đầu học pháp của Đức Phật dạy. Và những cái pháp này là những cái pháp có thể dùng lời để mà giảng, và chúng ta cũng có thể suy nghĩ, phân biệt đúng sai để mà tu tập. Ví dụ như trong Tứ Đế nè, khi Đức Phật nói rằng cuộc đời là biển khổ thì mình chấp nhận ngay tức khắc. Tại vì mình ít nhất cũng phải kinh nghiệm từ trong bản thân của mình cái tâm khổ hay là cái thân khổ rồi. Cho nên mình sẽ chấp nhận cái chân lý thứ nhất, cuộc đời là biển khổ thôi. Rồi từ đó Đức Phật mới hướng dẫn đi lên tới cái cuối cùng là cái con đường tu tập để chấm dứt khổ. Mà khi mình chấp nhận cái chân lý thứ nhất, cuộc đời là khổ, là bắt đầu có chánh kiến rồi. Rồi mình tu tập theo bát chánh đạo. Cái bước đầu tiên rất là dễ là chánh tư duy. Còn cho quý vị suy nghĩ là còn sử dụng cái dùng biết nè, nhưng mà bây giờ nó đã qua đây rồi. Biết có lời, suy nghĩ đúng. Thí dụ như mình muốn tu tập mà theo Phật thì mình đi tìm hiểu tiểu sử Đức Phật, cuộc đời Đức Phật tu tập ra làm sao để mình bắt chước theo. Rồi mình đi chọn pháp nào, con đường nào để mình tu tập, là vẫn còn sử dụng ý thức, ý căn và trí năng, nhưng mà đã tỉnh ngộ rồi, là vẫn còn dùng lời. Đó là chánh tư duy. Rồi chánh ngữ thì bây giờ lời nói cũng đúng, cũng chân chánh, đó là vẫn còn dùng lời. Chánh nghiệp, hành động đúng. Chánh mạng, nuôi sống cái mạng của mình theo cái phương thức đúng. Đó là những cái phương thức tu tập trong bước đầu vẫn còn dùng lời, tức là vẫn dùng còn cái sự suy nghĩ, cái sự phân biệt so sánh và cái trí năng tỉnh ngộ. Cho nên cái pháp tứ diệu đế được xếp là dùng cho bậc trung căn, và được xếp là tục đế bát nhã, vì nó cũng dùng lời giống như bên cái tâm phàm phu, cho nên mới có cái chữ tục đế. Nhưng để phân biệt với cái tục đế thật sự của tâm phàm phu thì các vị tổ mới thêm hai chữ bát nhã vô. Tức là cái tục đế này tuy còn dùng lời nhưng nó sẽ hướng tới trí tuệ bát nhã, thành ra dùng chữ tục đế bát nhã. Trong khi ở đây ba cái chủ đề này thì được các vị tổ xếp nó là chân đế bát nhã, hay còn gọi là chân lý tối hậu, là chân lý sau cùng, chân lý cao nhất. Còn ở đây là chân lý quy ước. Đó, có những cái tên như vậy. Thì những chủ đề này mình đã học rồi hết trong lớp trung cấp 1 rồi. Thì giữa cái biết có lời đi tới cái mức cuối cùng là nhận thức không lời, nó phải có cái bước chuyển tiếp. Ở đây là tánh xúc chạm, nó nằm ở trên thùy đỉnh. Đây là tánh thấy, nó nằm ở thùy chẩm. Đây là tánh nghe, nó nằm ở thùy thái dương. Cô tạm dùng những cái biểu đồ này để định cái vị trí ở trong não bộ nơi xuất phát ra các tánh thấy, nghe và xúc chạm. Tức là những chỗ đó có cái thấy, cái nghe, cái xúc chạm mà trong thầm lặng, không lời, thì mình tạm gọi đó là tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm. Nó là cái biết bản giác, tức là cái biết từ khởi thủy hay là bẩm sinh, từ khi mình mới sinh ra nó đã có rồi và nó vẫn như thế mãi mãi, mặc dù mình không có sử dụng nó, không khai triển nó, nhưng mà nó không có mất đi. Cho nên cái biết này còn gọi là cái biết bản giác, tức là cái biết đầu tiên, cái biết căn bản của con người. Thì trong thiền tông thường gọi đó là tánh. Tánh là chữ bản thể, chữ nature đó.
Thì thiền tông gọi ba cái tánh thấy, nghe, xúc chạm là tánh giác. Tánh giác tức là cái từ buddhita, thực ra chỉ là tánh biết thôi, tức là cái biết không lời. Còn bên đây là cái biết có lời. Cả hai cái này đều giống nhau ở cái biết có lời, nhưng nội dung khác. Bên tâm phàm phu biết những cái gì thuộc về đời sống bình thường. Còn ở bên cái biết của trí năng tỉnh ngộ tu học Phật Pháp thì cái biết có lời, nhưng mà nội dung đó là Phật Pháp. Cho nên cái tâm đã chuyển đổi rồi. Thì ở đây khi tu tập được và tâm chuyển đổi, mình cũng có thể xem đây là bắt đầu của tâm bậc thánh, không còn là tâm phàm phu nữa. Vì ở đây là bắt đầu có tuệ trí. Tuệ trí tiếng Anh đó là cái từ insight, tiếng Bali đó là cái từ jnana, là trí. Còn cái tiếng Sanskrit là viết hơi khác. Tiếng Sanskrit, cái chữ N này có dấu nặng, chữ N này không có dấu nặng.
Đó là nói trí, và mình tạm dịch là tuệ trí, để mình phân biệt với trí thế gian. Thì qua tới tánh giác, đó là cái biết không lời.
Và khi cái biết không lời này vững chắc
thì mình tạm gọi là thầm nhận biết.
Và thầy xài cái chữ biết này là thầy xài cái từ awareness, là cái biết biết không lời. Còn cái từ thầm nhận biết này thầy dịch nó là từ tacit awareness.
Cô viết nhiều thật ra cô phải viết chữ nhỏ. Đây là tạm nhắc lại những cái cốt lõi trên cái con đường đi của mình từ đầu. Thì cái cốt lõi thứ nhất đó là ba sắc thái biết. Khi mình thực hành mình phải phân biệt rõ ràng những cái sắc thái biết khác nhau của mình, để mỗi khi mình có cái biết gì mình phải nhận ra. Và dĩ nhiên là mình hướng tới cái biết không lời. Còn cái biết có lời á, thì khi nào mình cần học hỏi, thảo luận thì mình dùng cái biết có lời. Nhưng mà trí năng tỉnh ngộ mình phải xa rời cái biết có lời của tâm phàm phu, tại vì cái kết quả là đưa tới xung đột, đưa tới đau khổ mà thôi. Thì trong cái bài ba sắc thấy biết, cái sắc thấy biết thứ nhất là ý căn, tức là cái tâm quá khứ suy nghĩ. Trong ý căn nó bao gồm luôn trí năng, tại vì trí năng nó ở cùng một vị trí với ý căn. Còn cái biết thứ hai là cái biết của ý thức, là cái biết của phân biệt so sánh. Cái tâm nhị nguyên là nói tới cái biết của ý thức. Mà đi vào cái cửa bất nhị là cái chỗ nào không có ý thức, thì đó là phải đi qua bên cái chỗ không lời mới có ý, mới có là bất nhị. Đây là bước thấp bất nhị, và bước cao của cái tâm bất nhị là chỗ đó. Tức là cái cửa bất nhị hay là cửa không hai. Hai thì là ý thức, thì cửa không hai phải qua chỗ không lời. Thì cái biết thứ nhất là của ý căn, biết thứ hai là ý thức, và thầy xếp cái biết thứ ba là của tánh giác, tức là cái biết không lời. Đó là cái chủ đề trong lớp căn bản thôi. Mà lên tới Bát Nhã thì thầy không nói tới cái biết nữa, thầy nói tới cái nhận thức. Và đó là cái nhận thức không lời. Trong các lớp Bát Nhã chúng ta đã khai triển cái chủ đề nhận thức rồi. Ngoài ra ở trong lớp Trung Cấp 3 Bát Nhã chúng ta còn có thêm cái chủ đề Ba La Mật. Bây giờ cô nói tiếp tới Ba La Mật, thì cũng là nằm ở trong cái chỗ tâm ta thà hay là định bất động. Nhưng mà chỗ này tạm xếp đó là quả vị Phật.
Đức Phật khi kinh nghiệm cái định bất động thì Ngài bật ra Phật tánh cho tới viên mãn, tức là nó cứ phát triển bài tới viên mãn đầy đủ. Khi Ngài chứng ngộ những cái điều bí ẩn của vũ trụ và con người, tức là Ngài giải thích được từ đâu mà có mặt con người trên thế gian, từ đâu mà thế gian này được thành lập, con người cái đời sống như thế nào, xoay chuyển như thế nào, hay là vũ trụ này biến dịch như thế nào, và rồi sẽ đi về đâu, con người đi về đâu, vũ trụ đi về đâu. Thì tất cả những câu hỏi bí ẩn đó Đức Phật đều đã giải thích ra hết. Và Ngài là người đầu tiên nhận ra những cái câu giải đáp chính xác đó. Cho nên Ngài được đời tôn xưng là Vô Thượng Chánh Đẳng Giác. Và sau đó Ngài đạt được cái danh hiệu là Đức Phật Thế Tôn, tức là người cao nhất ở trên cõi trời và cõi người là Đức Thế Tôn. Tuy nhiên Đức Phật chỉ tự xưng mình là Như Lai. Mình đã học cái từ Như Lai và mình biết rồi, từ cái chỗ chứng ngộ tâm như mà Ngài xưng mình là Như Lai. Ta thà gà ta, ta thà là Như, gà ta là Lai, có nghĩa là đã đến từ chỗ tâm như hay đã kinh nghiệm chân như. Cho nên Tây Phương họ dịch cái từ Such Gona hay là từ First Comer, đó là đã đến, đã tới từ chỗ như thế. Thì qua cái danh hiệu Như Lai gán cho Đức Phật Thích Ca, cũng như về sau hệ phát triển các vị tổ khi chủ trương trong mười phương thế giới có mười phương chư Phật, thì tất cả các vị Phật trong mười phương thế giới đều có cái danh hiệu là Như Lai, các Đức Như Lai, các Đấng Như Lai, và có những cái tên gì riêng đó, nhưng mà cuối cùng có hai chữ Như Lai. Thì cái điều đó nói lên cái gì? Nói lên là qua cái trạng thái chứng ngộ chân như của tâm mình, hay là chứng ngộ chân như của vũ trụ, của hiện tượng thế gian, thì các ngài mới phát huy được đầy đủ sâu sắc Phật tính của các ngài. Do đó là một cái điều xác minh là mục tiêu để phát huy trí tuệ tâm linh phải là kinh nghiệm được cái chỗ chân như. Do đó nên Thầy Thiện Chủ mới xếp chủ đề chân như là cái mục tiêu cuối cùng để thể nhập của chúng ta. Thì đó là cô nhắc lại Đức Phật khi ở trong trạng thái định bất động thì Ngài bật ra hết tất cả cái tiềm năng giác ngộ của Ngài và thành Phật gọi là Như Lai. Và Ngài tự xưng Ngài là Như Lai. Nhưng mà đối với chúng ta, dù cho chúng ta đi cái con đường này và kinh nghiệm cái chỗ nhận thức biết không lời về chân như, chúng ta cũng còn lậu hoặc hay tập khí, kiết sử và tùy miên, vẫn còn chưa có đầy đủ công hạnh như Đức Phật Thích Ca. Thành thử còn một cái đoạn đường phải đi tiếp mà các vị tổ gọi là Ba La Mật. Thì đây là cái con đường gọi là Ba La Mật để đưa tới cái quả vị Phật. Cái từ Ba La Mật là phiên âm của cái từ Paramita, nhớ không? Mình đã học rồi. Paramita là đến, đến được bờ bên kia, mà người Trung Hoa nói là đáo bỉ ngạn, tức là tới bờ bên kia. Như vậy ở đây là bờ bên kia nè, và bờ bên này á, là cái bờ của thế gian, là cái bến bờ của khổ, bến bờ của mê, bến bờ của luân hồi sinh tử, bến bờ của nghiệp. Còn bờ bên kia là bến bờ của giác ngộ, bến bờ của an lạc, của niết bàn, bến bờ của giải thoát. Thì con đường tu tập đi qua bờ bên kia
gọi là ba la mật.
Thì các vị tổ phân chia ra nhiều loại ba la mật. Có hai hệ trong Phật Pháp, đó là hệ Theravada hay là hệ Nguyên Thủy và hệ phát triển. Hệ phát triển thì có 6 ba la mật, gọi là lục độ ba la mật. Thứ nhất là cái gì? Bố thí ba la mật. Thứ hai, trì giới ba la mật. Thứ ba, tinh tấn ba la mật. Thứ tư, nhẫn nhục ba la mật. Thứ năm, thiền định ba la mật. Thứ sáu là huệ ba la mật, hay là bát nhã ba la mật. Huệ là bát nhã đó, dịch là từ wisdom đó. Đây là lục độ ba la mật của hệ phát triển. Trong khi đó hệ Nguyên Thủy thì có 10 ba la mật. Cô viết ở trên này, hệ Nguyên Thủy hay là hệ Theravada. Thứ nhất cũng là bố thí ba la mật. Thứ hai là giới ba la mật, cũng giống. Thứ ba, chỗ này khác nè, xuất gia ba la mật. Thứ tư, chân thật ba la mật. Thứ năm, nhẫn nhục ba la mật. Thứ sáu, tinh tấn ba la mật. Thứ bảy, quyết định ba la mật. Thứ tám, có huệ ba la mật nữa. Thứ chín, từ ba la mật. Thứ mười, xả ba la mật. Như vậy quý vị thấy có điểm khác biệt. Mà trong này có điểm khác biệt quan trọng, đó là xuất gia ba la mật. Vì thế mà trong hệ Theravada lúc ban đầu là không có người nữ xuất gia, và trong tăng đoàn thì chỉ có nam tu sĩ thôi, không có nữ tu sĩ, cũng không có cư sĩ được tới tu tập. Người cư sĩ nam hay nữ chỉ có nhiệm vụ là cúng dường chư tăng, và bắt buộc muốn tu tập những cái pháp cao sâu sắc trong Phật Pháp thì phải xuất gia. Đó là 6 cái bè hay là 10 cái bè để đi vào tới cái thoát ly luân hồi sinh tử và kinh nghiệm cái chỗ giải thoát hoàn toàn, giải thoát tối hậu hay là giác ngộ hoàn toàn, mình gọi là quả vị Phật. Tức là Phật tánh trong mỗi người phát huy cho tới đầy đủ viên mãn. Thì thời xưa có hai cái con đường tu tập, giống như là hai cái lý tưởng của người tu theo Đức Phật. Một lý tưởng là A-la-hán đạo, một lý tưởng là Bồ-Tát đạo. A-la-hán đạo là những vị trong thời Đức Phật, ngay chính Đức Phật cũng thường gọi là A-la-hán, chánh đẳng chánh giác. Tại vì cái quả vị A-la-hán xem như là cái quả vị cao nhất của người tu thời đó, cho nên đôi khi người ta cũng gọi Đức Phật là vị A-la-hán, mà có thêm là chánh đẳng giác. Thì giờ cái chủ trương của A-la-hán đạo là tu tập để diệt sạch lậu hoặc. Hễ không còn lậu hoặc thì không còn tái sinh. Đó là chủ trương của A-la-hán đạo. Thì mình có thể xem như là đi tới đây, con đường này tạm xem như là A-la-hán đạo nè. Về sau các vị tổ phát triển chủ trương còn phải phát cái nguyện là đạt được quả vị Phật và đời đời tái sinh để mà độ đời. Thì cái phát nguyện này gọi là Bồ Tát đạo. Tức là quý ngài còn đi thêm một đoạn đường nữa, và cái đoạn đường này xem như là đời đời thừa hành Bồ Tát đạo nè. Khi mình phát nguyện mình phải đạt được quả vị Phật và giáo hóa chúng sinh á thì gọi là Bồ Tát đạo. Và dĩ nhiên Bồ Tát đạo phải qua cái đoạn đường của A La Hán đạo, còn cộng thêm một đoạn đường tiếp tục nữa để giáo hóa chúng sinh á. Như vậy các vị A La Hán khi ra đi gọi là nhập Niết Bàn, thì cái chỗ này đối với các vị A La Hán đã là Niết Bàn rồi, mà khi mình còn sống thì gọi là hữu dư Niết Bàn, và khi bỏ cái thân rồi thì gọi là vô dư Niết Bàn. Hữu dư còn có cái thân, hoặc là người ta nói là hữu dư y Niết Bàn, thêm chữ y nữa. Còn khi chết thì gọi là vô dư hay là vô dư y Niết Bàn. Thì do những cái thuật ngữ này mình biết là cái trạng thái Niết Bàn là cái trạng thái tâm như, chứ không phải là một cái cảnh giới, không phải là một nơi chốn nhất định, mà đó là trạng thái tâm như. Đó là cô tạm đúc kết lại hết cái con đường tâm linh. Bây giờ cô nhắc qua liên hệ tới kinh Niệm Xứ và kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Niệm Xứ, trong đó Đức Phật lấy 4 cái phạm trù để mà thực hành, đó là thân, thọ, tâm, pháp. 2 cái bước để thực hành chính đó là tuệ tri như thật, và cái bước sau là chánh niệm như vậy. Thì cái bước thứ nhất là tuệ tri như thật, trong 4 hoài nghi xem như là cái bước chuyển tiếp giữa cái chỗ cái biết không lời và cái nhận thức không lời, đó là cái bước của chánh niệm tỉnh giác. Thân, thọ, tâm, pháp, cái bước đầu tiên là tuệ tri như thật. Thì mình nếu mà thực hành cái bước thấp đó là biết như thật về thân, thọ, tâm, pháp, rồi mình làm thực hành đều đặn miên mật, nó trở thành là chánh niệm tỉnh giác như thật, và mức cuối cùng là nhận thức như thật. Như vậy nó qua tới như vậy rồi, thì từ đây nó sẽ chuyển qua chỗ này là an trú chánh niệm như vậy. Như vậy nó đã tiến vô tới nhận thức không lời rồi. Đó là 2 bước trong kinh Tứ Niệm Xứ để thực hành, là 2 cái bước rốt ráo. Tại sao gọi là rốt ráo? Cái bước đầu mà đã tuệ tri như thật, làm sao để tuệ tri như thật là phải có một cái khoảng thời gian dài tu tập để kinh nghiệm cái chỗ trí năng tỉnh ngộ, hay là kinh nghiệm tới cái biết không lời, rồi mới đi tới được cái tuệ tri như thật. Mình tâm mình phải dừng niệm, không dính mắc với tất cả những cái gì trong thân, thọ, tâm, pháp, rồi sau đó mới thấy được như thật, tức là thấy cái đang là, và cuối cùng rồi nó trở thành dừng hết tâm là chỉ an trú chỗ thấy như vậy, biết như vậy, hay là nhận thức như vậy thôi. Là từ cái 2 bước của pháp như thật và pháp chân như để thực hành thân, thọ, tâm, pháp. Đó là cô giảng theo sát những cái phương thức ở trong kinh. Bây giờ cô liên hệ tới kinh Đại Bát Niết Bàn. Khi Đức Phật nhắc đi nhắc lại cái chỗ chánh niệm thì mình biết chánh niệm tức là cái biết không lời của tánh giác, thì gọi là chánh niệm. Luôn luôn trong kinh xài 2 cái chữ chánh niệm. Từ chánh niệm này mới đưa tới chánh định. Dạ đây là chánh định nè. Chánh định hay là định bất động giống nhau. Còn nếu như mình giảng chánh niệm là cái niệm tốt, niệm đúng thì nó còn có lời. Còn cái chánh niệm không lời này mới là nền tảng để đưa tới chánh định. Cho nên chánh niệm ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn là cái biết không lời của tánh giác. Khi thực hành pháp thở, Đức Phật cũng hướng dẫn rất là rõ ràng. Vị ấy đi tới gốc cây, đi tới khu rừng, đi tới ngôi nhà trống, ngồi xuống kiết già lưng thẳng, vị ấy đặt chánh niệm trước mặt, rồi vị ấy mới bắt đầu hít vô thở ra. Hít vô ngắn tuệ tri, hít vô ngắn
thở ra ngắn, tuệ tri thở ra ngắn, vân vân, thì cái đó là cái biết không lời. Và phải thực hành là rồi mới có kinh nghiệm được cái biết không lời. Cho nên trong cái bước đầu đó đã là định không tầm không tứ rồi. Đó là cô liên hệ tới điểm thứ nhất, là cái từ chánh niệm rất là thường dùng ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Bây giờ cô liên hệ tới cái điểm thứ hai, giới, định và huệ. Định cùng tu với giới. Thì cái định đó còn là cái định thấp, tức là cái định không tầm không tứ, và có xuất có nhập. Cho nên khi ở trong định thì giới đức đầy đủ, mà khi ra khỏi định thì có thể phạm sai lầm, tức là dính mắc với thế gian. Do đó Đức Phật phải bổ túc cho cái người có cái định này chưa có vững chắc trong bốn hoài nghi, cho nên phải cùng tu với giới, để trong khi mình xả định ra, tâm mình vẫn có giới luật để mà gìn giữ, không có tạo nghiệp. Cho nên định phải cùng tu với giới. Rồi cái bước thứ hai là tuệ cùng tu với định. Tuệ ở đó là cái tuệ còn có lời. Khi mình tu tập cái này rồi thì mình có tuệ trí thôi. Tuệ trí tức là cái từ hồi nãy cô nói là từ nhà Na, mà trong kinh thêm cái chữ tuệ, tức là có tu học pháp của Đức Phật gọi là tuệ trí. Đó là cái từ insight. Thì cái tuệ trí này cũng là cái trí cao hơn trí thế gian. Ở đây là trí thế gian, ở đây đã gọi là trí xuất thế gian, hay là siêu vượt thế gian. Là tại vì cái trí này hiểu biết về những cái chân lý mà Đức Phật đã chứng ngộ, cho nên nó cao hơn cái trí phàm phu, gọi là trí xuất thế gian. Thì bây giờ những người tu tập có cái trí xuất thế gian này rồi, nhưng cái tâm chưa dừng lại, thành thử phải cùng tu với định để cho tâm dừng lại, và từ đó mới tiến lên nữa, gọi là đạt được kết quả, quả vị lớn hơn, lợi ích lớn hơn. Điểm thứ ba là tâm cùng tu với tuệ. Tâm ở đây gọi là chánh định. Tại vì khi Đức Phật nói định bất động, có khi ở trong kinh khác như kinh Phạm Hạnh thì Đức Phật gọi là tâm bất động, là tâm giải thoát của ta. Cho nên định đặt trên tâm, trạng thái tâm vững chắc dừng lại thì gọi là định. Thành thử khi nói tâm cùng tu với tuệ, ở đây là những cái chủ đề thuộc về thiền tuệ nè, hay là thiền huệ đó. Tâm là trạng thái nhận thức không lợi cùng tu với tuệ. Để gì? Để thể nhập thì gọi là chân như định, hay không định, hay quyển định. Thì bây giờ Phật tánh mới bật ra, mới kiến giải thêm. Thì cái trí tuệ mà bật ra này á, gọi là huệ siêu vượt hay là huệ bát nhã, nó là Phật tánh đó. Thì trong cái Phật tánh này có trực giác là trước nhất, để tiến tới siêu trực giác. Siêu trực giác tức là không có dùng giác quan mà vẫn nhận biết câu chuyện vượt qua thời gian và không gian, gọi là siêu trực giác. Rồi còn có cái tính cách sáng tạo, chứ không phải là học hỏi hay là bắt chước. Rồi còn có tâm từ bi hỷ xả nữa. Và cuối cùng là cái biện tài, biện tài vô ngại. Tất cả cái này mình tạm gọi đó là Phật tánh, hay là cái năng lực kiến giải của trí tuệ tâm linh đó. Tới cái mức cuối cùng rồi thì không còn sử dụng giác quan. Tới cái định không tầm không tứ, còn sử dụng các tánh thấy nghe xúc chạm, tức là còn sử dụng giác quan. Mà qua tới chỗ kinh nghiệm tâm như rồi, đã không sử dụng giác quan, mà sử dụng những cái chủ đề trừu tượng và siêu vượt, chân như không hay quyển. Làm sao thể nhập chân như hay không hay quyển? Có nghĩa là làm sao cho chân như hay không hay quyển nội tại trong nhận thức không lời, thì đó là thể nhập. Khi chân như nội tại trong nhận thức không lợi, mình tạm gọi là chân như định, hay là vô tướng định, hay là vô trụ định. Còn khi không nội tại trong nhận thức không lợi thì gọi là không định. Khi quyển nội tại trong nhận thức không lợi thì gọi là như quyển định. Thì bây giờ hoàn toàn đóng cửa cái dùng biết có lời, rồi đóng cửa luôn cái dùng của các giác quan hay là các tánh. Thì bây giờ ở cái chỗ hoàn toàn nhận thức không lời này mới bật ra được cái trí tuệ tâm linh từ từ. Thì đây là một cái tiến trình phát huy từ thấp tới cao của Phật tánh. Và tới đây thì mình mới là sử dụng phản xạ thụ động, còn ở đây là phản xạ giác quan. Tức là qua giác quan mà thực hành thiền với cái biết không lời hay thầm nhận biết không lời, thì mình tạo ra phản xạ giác quan. Còn bắt đầu ở đây không sử dụng giác quan thì gọi là phản xạ thụ động hay là phản xạ ngoài giác quan. Thì bắt đầu từ đây mà thực hành tiếp tới mới gọi được là ba la mật. Cô thí dụ, tại sao phải đòi hỏi bắt đầu bằng cái chỗ tâm như hay là nhận thức không lời mới thực hành được ba la mật? Ví dụ cái ba la mật thứ nhất là bố thí. Bố thí là cho. Khi mình cho một người cái gì đó mà mình thấy có ta, có người đó nhận và có cái vật mình bố thí, mình còn suy nghĩ cái người đó đáng được bố thí hay không, và mình cho bao nhiêu, mình cho tiền hay là mình bố thí cái vật gì khác, cái đó còn có lời không? Còn có lời, nó còn nằm ở đây. Có lời phân biệt cái người đó mình cho đúng hay không, hay là cái người đó thí dụ như sẽ lấy tiền của mình đi cờ bạc, thôi mình không cho. Hoặc là mình cho dân miền Trung, mình không cho dân Phi Châu, thí dụ vậy đi. Đó là bố thí mà còn ở trong tâm phàm phu. Cho nên nghiệp tốt nhưng mà có giới hạn, hưởng được cái quả tốt nhưng là cái quả này cũng là quả gọi là hữu lậu, là có cái lậu hoặc, có cái ngã khi mình bố thí, phải không? Còn bố thí ba la mật nó ở đây, nằm ở đây nè. Bây giờ mình còn có phân biệt so sánh người này người kia không? Không, tại vì đâu có ý thức, còn ý thức mới còn phân biệt. Mình có suy nghĩ nên cho bao nhiêu không? Ở chỗ này có suy nghĩ không? Không. Mà mình cho có lầm không? Không lầm. À đúng rồi, trực giác là cái biết sắc bén tức khắc, không thông qua suy nghĩ hay là phân biệt so sánh, mình có trực giác. Cho nên mình sẽ bố thí mà gọi là bố thí ba la mật. Ở trong kinh sách các vị tổ nói rằng đó là tam luân không tịch. Không tịch nghĩa là vắng lặng, không có khởi lên suy nghĩ. Tam luân là ba cái yếu tố. Thứ nhất là người bố thí, mình không khởi lên ta bố thí, tức là không có cái ngã. Ở trong này có chỗ này có cái ngã không? Đâu có nói ra lời gì đâu mà có cái ngã. Người bố thí cũng vắng lặng, cái người nhận cũng vắng lặng. Là tại vì mình đâu có phân biệt người này người kia. Cái của bố thí cũng mình không có tác ý về của bố thí nhiều ít gì hết. Gọi là tam luân không tịch. Như vậy phải ở trong cái tâm này hoàn toàn không tác ý gì hết. Khi bố thí, khi cho, mà cho bằng trực giác, cho nên không có sai lầm. Và cái bố thí đó gọi là bố thí ba la mật, thì gọi là công đức vô lậu. Nó trở thành công đức. Mà vô lậu là tại vì không có lậu hoặc, không có lậu hoặc trong khi bố thí, thì cái bố thí đó mới là hoàn toàn trong sạch và không có tạo ra nghiệp. Cho nên mình không có phải tái sinh để hưởng cái quả đó, hiểu không? Cho nên mình cũng có làm, nhưng mà cái tâm mình là cái tâm trống không, cho nên không có tạo ra nghiệp để mà tái sinh, gọi là ba la mật. Thì tất cả những cái bước khác cũng phải bắt đầu bằng ở trong cái chỗ nhận thức hoàn toàn không lợi để mà làm, thì mới đáng gọi là ba la mật. Còn khi mình ở trong cái tâm này làm thì chưa gọi là ba la mật. Nhất là ở đây thì còn lậu hoặc nhiều, cho nên có khi làm sai. Ở đây là bắt đầu chuyển đổi nhưng vẫn còn có thể có lậu hoặc. Ở trong cái tâm này, tâm bậc thánh rồi nhưng vẫn còn lậu hoặc chút chút. Tới đây thì mới xem như là chấm dứt lậu hoặc. Nhưng công hạnh chưa đầy đủ, phải còn thực hành những cái này nữa, là của giai đoạn của Bồ Tát. Đời đời giáo hóa chúng sinh nè, đời đời đi phục vụ cho đời nè, thì mới hoàn thành cái công nghiệp, công hạnh của một cái quả vị Phật. Ngoài ra trong chương trình của lớp trung cấp 3, mình còn có một cái tư liệu mình đã học, đó là Thập Địa Bồ Tát. Nhớ không? Thập Địa là 10 giai đoạn tu tập của hàng Bồ Tát. Mà cái địa thứ nhất gọi là Quan Hỷ Địa, là nhận ra được chân như là cái gì. Thì nó nằm ở chỗ nào? Nhận ra được chân như. Nhận ra được chân như nó nằm ở đây, trí năng tỉnh ngộ nè. Cái địa thứ nhất của thập địa nè, nhận ra được chân như. Tu tập nè, nghe giảng pháp hay là đọc kinh sách, nhận ra được bằng trí năng tỉnh ngộ thôi. Rồi mới bắt đầu là giữ giới đức. Rồi lên tới cái cực năng thắng địa đó, là cái thứ năm. Cực năng thắng địa là bắt đầu dừng được tầm và tớ. Tâm dừng lại. Các vị tổ nói rằng khó quá, khó quá. Tâm dừng rất khó. Đi chỗ này nè, là bước thứ năm của thập địa, là bắt đầu dừng đó. Rồi khi chân như thể nhập được rồi, gọi là chân như tự ngộ, là mình ở đây và mình nhận ra cái trạng thái tâm như của mình, không còn phải nhìn ra bên ngoài nữa, thì đây mới là bước thứ 8 của thập địa Bồ Tát nè, là chân như tự ngộ. Rồi từ đó mới phát huy trí tuệ tâm linh. Bước thứ 9, bước thứ 10 là cái bước của phát huy trí tuệ, tức là cái phần Phật tánh này nó bắt đầu nó phát huy ra, là bước 9, bước 10. Đó là thập địa Bồ Tát. Rồi bây giờ con đường đi của mình nè. Con đường đi của mình đó, mình đi theo 4 cái phương thức là quán, chỉ, định, huệ. Khi mình học về thiền quán trong lớp căn bản là ở đây, mình học về ngũ quẩn tam pháp ấn nè, nó thuộc về quán. Quán tam pháp ấn là Anupassana đó, đó là quán nè. Rồi khi mình bắt đầu qua thiền chỉ, nghe tiếng chuông, giữ cái biết, mình đã nghe thôi. Thư giãn lưỡi là tâm mình dừng lại, hay là thiền hành đi, chỉ biết đi, đó là mình thực hành đúng theo cái từ chánh niệm mà Đức Phật dạy ở trong tứ niệm xứ. Đi biết đi, đứng biết đứng, cái chân đạp xuống chạm đất biết đừng đi, hay là hít thở cũng chỉ thầm nhận biết thôi. Cái đó là mình bắt đầu mình thực hành về cái biết không lời của tánh giác. Thì đây là quán, còn đây là chỉ. Chỉ tức là samatha. Mình bắt đầu mình thực hành những cái chiêu thức trong lớp căn bản. Và định là samadhi. Cô viết lại nha. Quán nè. Quán này Anupassana. Còn mình thực hành những cái chiêu thức của thiền chỉ để bắt đầu kinh nghiệm một chút cái biết không lời của tánh giác. Và mình thực hành cái kỹ thuật thiền định là samadhi để kinh nghiệm vững chắc hơn cái chánh niệm hay là cái biết không lời của tánh giác. Đó là cái con đường đi của mình trong mấy lớp vừa qua. Ngoài ra lên các khóa bát nhã cao hơn thì mình học các chủ đề không chân như quyển. Mình học ở đây, mình học để mình hiểu và mình thực hành cái bước không lời để mình thể nhập chân như. Như vậy đúc kết lại, cái đặc điểm quan trọng nhất của cái việc phát huy trí tuệ tâm linh là cái chỗ không lời. Tức là cái chỗ này nè, Atthakavakara, hoàn toàn ngoài lý luận, ngoài lời. Và đấy, cái con đường đi từ đây cho tới đây, tới đây đều là cái con đường của không lời á. Từ đây là cái biết không lời, đi tới đây nhận thức không lời, và qua tới cái chỗ này cũng toàn là không lời. Ba la mật cũng phải không lời. Đây là con đường của Atthakavakara. Ngoài lý luận, ngoài lời. Đó là cái cốt lõi để phát huy trí tuệ tâm linh. Mà làm sao ngoài lời? Là phải không sử dụng cái dùng biết cõi lời.
Nhưng mà cái tâm phàm phu này thì dao động nhiều lắm, mà đi vào thẳng cái chỗ không lời thì khó. Cho nên có một bước chuyển tiếp, là cái bước phải trí năng tỉnh ngộ để mà chuyển tiếp, để tu tập. Đức Phật cũng dạy có cái bước chuyển tiếp. Và chính Đức Phật khi chứng ngộ bốn tầng định cũng phải qua cái bước chuyển tiếp. Cái bước này Đức Phật dùng pháp thở, và Ngài gọi là cái định đầu tiên là sơ định hay sơ thiền đó, là định có tầm có tứ. Nhưng mà tầm tứ này chỉ nói có một câu: tôi biết tôi hít vào, tôi biết tôi thở ra. Thì đây là bước chuyển tiếp. Thì các vị tổ cũng có nói rõ cái cốt lõi của định không lời, hay là Atthakavakara gọi là định. Từ cái định thấp là định không tầm không tứ, tới cái định cao là cái định bất động. Đó là cái chỗ Atthakavakara. Ở trong kinh có nói cái ý này: đạo của ta là không lời, hay là đạo của ta là ly ngôn tịch diệt. Đó là lời nói của Đức Phật. Còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì nói: giáo là lời, đạo là không lời. Ngay nơi ngươi đạt được cái không lời thì ngươi đạt được đạo. Đó là Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói. Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng còn nói câu này: không suy nghĩ về tất cả, đó là thiền. Như vậy thiền là định, suy nghĩ là ở đây. Khi nói tới cái chức năng suy nghĩ là ý muốn nói luôn cả ba chức năng này. Ngài Trí Khải Đại Sư là một vị tổ của Trung Hoa thì cũng nói: ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Ngôn ngữ đạo là con đường ngôn ngữ, đoạn là phải cắt đứt. Tâm hành xứ diệt, cái chỗ mà tâm hành nó hoạt động phải diệt đi. Là cũng khai triển cái ý của từ Atthakavakara. Thì Thầy cũng nắm cái cốt lõi tinh ba đó để mà hướng dẫn chúng ta đào bới kho tàng của trí tuệ tâm linh. Là phải đi vào cái chỗ không có nói thầm trong não bằng cái kỹ thuật không nói. Đó là đi vào cái cốt lõi để khai mở trí tuệ tâm linh. Như vậy quý vị hiểu tại sao mà mình làm cái kỹ thuật không nói chưa? Không nói để đi vào ngay cái chỗ Atthakavakara. Còn nói hoài, còn lời hoài thì mãi mãi ở trong tục đế. Nếu mà nói về Pháp Phật thì là tục đế Bát Nhã, mà nói về chuyện đời thì là tục đế của thế gian. Thì đây là chân lý quy ước, dùng lời để mà diễn đạt. Mà đi tới chân lý tối hậu là chỗ không lời, hoàn toàn không lời mới là chân lý tối hậu. Thì đây, tại sao mà các vị tổ chọn ba cái chủ đề chân như, không và quyển để thực hành, để đưa tới chân lý tối hậu? Là tại vì trong chân như không có gì hết, trong không là trống không, cũng không có gì hết. Mà quyển là quyển ảo, là ảo thuật, là chiêm bao, cũng không có cái gì hết trong quyển. Thì ba cái chủ đề này gọi là chân lý tối hậu để thực hành thể nhập. Nó giống một điểm là trong nó không chứa đựng một thứ gì. Do đó khi mình thể nhập vào một trong ba cái phương tiện này thì tâm mình là tâm trống không. Tâm trống không tức là không có khởi vọng tưởng, không khởi niệm, không tác ý. Như vậy là không dính mắc với tất cả mọi hiện tượng thế gian. Như vậy có nghĩa là gì? Là mình còn sống ngay trong lòng cuộc đời, nhưng tâm mình không lay động, không bị cuộc đời nó lôi kéo, không bị đau khổ theo những cái thăng trầm ở trong đời. Thì như vậy có nghĩa là gì? Là sống tự tại, giải thoát ngay khi mình còn sống. Và khi tâm mình không khởi niệm, không tác ý gì hết, thì làm gì cái mớ lậu hoặc hay tập khí, kiết sử và tùy miên nó biểu lộ ra được. Mà khi nó không biểu lộ ra thì từ từ nó sẽ yếu đi.
cho đến khi chấm dứt. Như vậy tóm lại, mình có hai con đường để mà đi tới cái kết quả cuối cùng. Một con đường của định và một con đường của huệ. Mình đào thải cái mới lậu hoặc, cái sự tùy miên này bằng một trong hai cách, hay là cả hai cách, định và huệ. Định là đi vào cái chỗ không lời để nó không thể khởi ra. Mà không lời miên mật thì nó không thể nào khởi ra, thì cái sức mạnh nó sẽ yếu đi. Hai là thiền huệ. Khi mình có được cái tuệ trí, mình hiểu cuộc đời là vô thượng, thì mình bớt dính mắc, từ từ bớt dính mắc. Hiểu tới vô ngã thì càng không có nắm chặt cái ngã nữa. Đó là con đường của huệ. Hiểu không? Hoặc là khi mình hiểu tới cái huyễn, tất cả đều trống không, tất cả đều là huyễn, hiểu thôi thì gọi là thiền huệ. Mình có tuệ trí thì mình cũng không có nắm chặt gì những cái gì trong thế gian. Danh vọng, tiền tài, tình yêu, thì tất cả những cái đó Đức Phật nói là muốn nắm như nắm nước trong tay, nó cũng sẽ tuột ra khỏi bàn tay của mình. Thì khi đó là khổ, nếu mình không biết tu tập. Còn bây giờ mình có tuệ trí để mình hiểu bản thể cuộc đời là trống không, bản thể cuộc đời là huyễn mà thôi, huyễn ảo như mộng như chim bao mà thôi, thì mình không có còn nắm chặt nữa. Không còn nắm chặt thì là không dính mắc, thì là bớt khổ, để lần lần đưa tới hết khổ qua thiền huệ. Như vậy mình có hai con đường để thực hành, một là định, hai là huệ. Và mình nên bắt đầu đi bằng như thật, thấy cái đang là mà thôi. Giác quan tiếp xúc với đối tượng, nhận biết rõ ràng cái đang là. Đối tượng như thế nào, biết y như vậy thôi. Nó là cái biết không lời của tánh giác. Nó cũng là cái biết như thật. Biết như thật này cũng là cái biết của tánh giác. Thì tâm mình khách quan, vật ra là sao, biết y vậy thôi. Còn khi đây là chủ quan nè, hãy mình thích thì mình vẽ ra thêm, mình dán nhãn thêm. Mình không thích thì là mình ghét, thì mình cũng dán nhãn thêm. Đây là chủ quan, đây là bộ mặt của cái ngã. Còn bắt đầu từ đây là đã là vô ngã rồi. Thành thử mình có hai con đường để tu tập đó, một là định, hai là huệ. Từ huệ cũng đưa tới thấy như vậy, tức là nhận ra cái trạng thái như vậy của hiện tượng thế gian. Nhưng mà làm sao để vững chắc thì phải không khởi niệm. Thì lúc đó nó cũng gặp định. Huệ gặp gì định thì nó mới thật sự là an trú trong cái chỗ thấy biết như thật. Như vậy. Thì hôm nay cô tạm tổng kết lại cái cốt lõi của con đường thực hành thiền của chúng ta. Bắt đầu đi từ chỗ trí năng tỉnh ngộ, đi từng bước thực hành để hướng tới phát huy Phật tánh, để hướng tới cái việc bớt khổ, để đi đến hết khổ. Thì tới đây cô chấm dứt cái bài tổng kết của cô, cái chương trình Bát Nhã mình đã học và thực hành. Thì hy vọng là quý vị có một cái hình ảnh thứ lớp về cái con đường tu tập của mình, nắm cái cốt lõi để tự mình thực hành. Đó là lời dạy của Đức Phật, phải tự mình thực hành, không nương tựa vào ai khác, không nương tựa vào cái gì khác. Phải lấy chánh pháp làm ngọn đèn cho chính mình, tức là nó chánh pháp nó soi sáng cái con đường tu tập của mình. Chỉ nương tựa vào chánh pháp mà thôi. Chánh pháp là những cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. Đó là ý nghĩa của bốn đại giáo pháp, hay là bốn điều tham chiếu lớn. Những ai giảng dạy đem so sánh với kinh đúng thì theo để thực hành. Đó là cái lời khuyên của Đức Phật. Thì chánh pháp có rất nhiều, nhưng mà cuối cùng thầy giải thích chánh pháp là phải hướng tới chân như. Tại vì chính chân như, hay là cái tâm như, là trạng thái chân như của tâm mà Đức Phật mới trở thành một vị Phật. Cho nên Thầy nói chân như là cái mục tiêu cuối cùng, đó là chánh pháp, là chân lý tối hậu ở trong Phật Pháp. Các cô đúc kết lại như vậy, tới đây cô chấm dứt. Bây giờ chúng ta hồi hướng cho cái phần này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.